Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, hôm nay mình sẽ nói chuyện văn chương phản kháng của những cây bút dưới các chế độ độc tài anh ha. Các nhà văn, nhà thơ, trước hết họ phải là công dân của một đất nước nào đó. Vậy thì với cái thân phận là một người dân của một đất nước dưới chế độ độc tài thì họ viết như thế nào anh?
Họ sẽ dùng ngòi bút của mình để họ diễn tả cái cảm nhận của họ, cái cảm tưởng của họ như là những người dân ở trong những cái đất nước đó. Thì mình có rất nhiều ví dụ về cái cảm nhận đó. Mà anh thấy rằng là cái người mà viết cái cảm nhận dưới góc độ một người dân, dưới chế độ độc tài, thì cái đoạn văn này là của ông Eduardo Galeano là hay nhất. Đó là cái đoạn văn gọi là Los Nadies, những kẻ không là ai cả. Những con rận mơ sẽ mua được một con chó để sở hữu. Và những kẻ không là ai cả mơ sẽ thoát khỏi sự nghèo khổ. Vào cái ngày kỳ diệu ấy, vận may sẽ bất ngờ đổ mưa xuống cuộc sống của họ. Mưa như trút những thúng nước lớn, nhưng vận may chẳng hề đổ mưa hôm qua, hôm nay, ngày mai hay bao giờ cả. Thậm chí nó chẳng hề ban phát một cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Bất kể, những kẻ không là ai cả đã nỗ lực nhọc nhằn đến chừng nào để triệu thỉnh nó. Ngay cả khi họ cảm thấy bàn tay trái của họ nhột nhạt, hay họ tỉnh giấc vào buổi sáng vì cảm thấy bàn chân phải được ai đánh thức, hay họ thay những cái chổi để bắt đầu một năm mới. Những kẻ không là ai cả, họ không là con cháu của ai cả, không là sở hữu chủ của cái gì cả. Những kẻ không là ai cả, tức là những kẻ không nhân thân, những kẻ không tiểu sử, chạy như những con thỏ, chết giữa dòng đời, bị bạc đãi bằng mọi cách. Họ không là gì cả, họ chỉ có thể là. Họ không nói ngôn ngữ nào cả, chỉ nói tiếng lóng. Họ không có tôn giáo nào cả, chỉ có sự mê tín. Họ không sáng tạo nghệ thuật, họ chỉ làm những đồ thủ công. Họ không có văn hóa, họ chỉ có tập quán. Họ không phải là những con người, họ chỉ là sức người. Họ không có mặt, họ chỉ có tay. Họ không có tên gọi, họ chỉ có những con số. Họ không xuất hiện trong sử ký của thế giới, họ chỉ được liệt kê trong bản tin hình sự trên những tờ báo địa phương. Những kẻ không là ai cả, họ còn rẻ hơn viên đạn giết chết họ.
Ông Galeano viết về thân phận của một con người dưới cái chế độ độc tài thảm quá anh. Cái kiểu như là mình là vật vờ, không bóng hình, không có khuôn mặt.
Thì vâng, thì đúng như vậy. Thì rõ ràng những cái người dân thì họ trong chế độ độc tài đến mức nào đó thì họ là như vậy đó. Họ không có sở hữu được cái gì hết và không thuộc về cái gì hết. Họ như là những người nô lệ thôi.
Họ
Và họ
thả
hoàn toàn
mà.
không có một tự do, không có nhân phẩm, không nhân quyền, không còn cái gì nữa hết đó. Thì là họ còn rẻ hơn cái viên đạn giết chết họ
Những cái
nữa.
câu cuối đau quá anh hả?
Vâng.
Cái đó là thân phận của người dân dưới chế độ độc tài. Khi mà nhà văn lên thêm một cấp độ nữa là họ trí thức, họ hiểu biết về hệ thống, thì họ có những cái nhận định về hệ thống cầm quyền của đất nước mà họ đang phải sống anh. Thì họ thể hiện điều đó trong những cái trang viết của họ như thế nào?
Thì họ mô tả lại cái hệ thống chính trị của một chế độ qua cái sự quan sát sắc bén của cái con mắt nhà văn. Cũng chính Galeano nữa, ông viết ba đoạn văn về hệ thống. Có thể xem cái đó là những cái đoạn văn rất là tuyệt, viết về hệ thống độc tài. Các nhà chức trách không thi hành chức trách. Các nhà chính trị phát ngôn nhưng không nói bất cứ điều gì. Cử tri chỉ bỏ phiếu nhưng không chọn lựa. Giới truyền thông đưa tin bịa đặt. Các nhà trường dạy sự ngu dốt, các quan tòa trừng phạt những nạn nhân, quân đội tuyên chiến với nhân dân của chính mình, công an không chống tội ác vì chính họ quá bận bịu gây tội ác. Những sự phá sản thì được công hữu hóa, nhưng những lợi tức thì được tư hữu hóa. Tiền bạc thì tự do hơn nhân dân làm đầy tớ cho mọi sự. Đó là hệ thống một. Hệ thống hai thế này. Đây là thời kỳ của loài kỳ nhông. Không ai dạy bảo chúng ta về lòng nhân đạo nhiều bằng những con thú ấy. Những kẻ chuyên che đậy thì được sùng bái. Văn hóa của chiếc mặt nạ thì được tôn vinh. Người ta nói, thương ngôn ngữ hai mặt của những nghệ sĩ giả trang. Ngôn ngữ hai mặt, phán đoán hai mặt, đạo đức hai mặt. Một thứ đạo đức cho lời nói, một thứ đạo đức cho hành động. Thứ đạo đức cho hành động thì được gọi là chủ nghĩa hiện thực. Quy luật của hiện thực là quy luật của quyền lực. Để cho hiện thực không có vẻ phi hiện thực thì nhà cầm quyền bảo chúng ta rằng đạo đức phải là vô đạo đức. Hệ thống thứ ba thì viết như thế này: nếu anh không lanh lẹ, anh sẽ chết. Anh bị bắt buộc phải là một kẻ lừa đảo hay một kẻ bị lừa đảo, một kẻ láo khoét hay nạn nhân của sự láo khoét. Đây là thời của những ý nghĩ rằng việc gì tôi phải lưu tâm đến điều đó, tôi làm được gì cho điều đó, đừng dính vào, hãy tìm cơ hội tốt nhất cho mình. Đây là thời của những kẻ lường gạt. Sản phẩm thì vô dụng, óc sáng tạo thì vô ích, lao động thì vô giá trị. Người ta gọi trái tim là đồ ngu xuẩn, chẳng phải vì trái tim nó yêu. Người ta gọi trái tim là đồ ngu xuẩn chỉ vì nó còn đập.
Nhưng đó là những cái quan sát và những cái nhận định rất là tinh tế của nhà văn anh hả? Nhưng mà nhận định đó là để phơi bày thực tế bằng cái ngòi bút của mình. Vậy thì lên hơn một cái cấp độ nhận định nữa, đó là phê phán cái chế độ độc tài mà mình đang phải sống ở trong đó, thì nhà văn, nhà thơ họ thể hiện như thế nào?
Thì họ nói trước khi họ phê phán á, thì có những người họ chỉ nhìn thấy cái chế độ như vậy và họ chỉ nói phát biểu một cách cảm tính thôi. Họ nói rằng là họ hy vọng thế này, họ hy vọng thế kia, họ hy vọng rằng là trong tương lai đất nước sẽ thay đổi, chứ họ chưa nói đến cái chuyện là phải phê phán. Một số những nhà văn có thể họ nói nhiều đến niềm hy vọng mà không nói đến cái sự phản kháng. Ví dụ như có một cái nhà văn tên là ông Chirikure, ông ấy là thi sĩ của nước Zimbabwe ở bên châu Phi. Ông có làm một cái bài thơ gọi là Hãy khóc với niềm hy vọng. Chúng ta biết mình đã đến từ đâu, chúng ta đã có những thời vui sướng, chúng ta cũng đã có đôi khoảnh khắc u sầu. Chúng ta biết bây giờ mình đang ở đâu, những khoảnh khắc vui sướng hiếm hoi, niềm u sầu trên lưng nặng trĩu. Chúng ta biết mình muốn đi về đâu, để những khoảnh khắc vui sướng nhân lên, để nỗi u sầu trôi về dĩ vãng. Chắc hẳn chúng ta nên than van, nhưng hãy khóc với niềm hy vọng, ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng. Cái đó là cái tâm trạng không dám nói ra sự đấu tranh. Họ chỉ nói bằng niềm hy vọng và nước mắt thôi. Đối với những nhà văn mà dũng cảm hơn nữa đó, thì người ta bắt đầu nói đến sự đấu tranh. Có nghĩa là ta phê phán thẳng, như cái kiểu Galeano vừa rồi là mô tả thẳng. Nhưng mà trong một cái bài viết khác đó, Galeano còn bắt đầu là lột ra những cái âm mưu của những nhà độc tài như thế nào nữa.
Dạ, vậy thì anh Hoàng Ngọc Tuấn đưa ra cái ví dụ mà nhà văn, nhà thơ có thể dùng ngòi bút của mình và dùng cái sự hiểu biết của mình để đưa ra, để lật tẩy những cái âm mưu của cái chế độ độc tài đi anh.
Thường thường chế độ độc tài họ hay đồng hóa cái guồng máy của họ với cái gọi là tổ quốc lắm. Ví dụ như một nhà văn họ lên tiếng chống chế độ độc tài thì họ bị chụp cái mũ lần là phản lại tổ quốc, là chống lại tổ quốc. Mặc dù nhà văn lên tiếng không, tôi chỉ chống lại cái chế độ này vì chế độ này nó thối nát, nhưng mà lập tức cái bản án là chống lại tổ quốc. Cho nên để lật tẩy đó ra thì Galeano viết như thế này: guồng máy dạy rằng bất cứ ai chống lại nó thì đều là kẻ thù của tổ quốc. Chống lại sự bất công là một tội ác đối với tổ quốc. Ta là tổ quốc, guồng máy nói như vậy. Trại tập trung này là tổ quốc, đống rác thối tha này, miền đất hoang phế này là tổ quốc. Bất cứ ai tin rằng đất nước của mình là ngôi nhà chung của mọi người thì kẻ ấy bị ném ra khỏi ngôi nhà đó. Một đoạn văn ngắn thôi, nhưng nói đến bản chất của tất cả những chế độ độc tài. Dạ. Là từ phát xít cho đến cộng sản.
Đó là những cái phê phán, lật tẩy. Vậy thì người ta lật tẩy xong rồi, người ta ngồi đó biết vậy, nhưng người ta có hành động không anh? Nhà văn, nhà thơ của mình họ có thể hiện cái sự phản kháng mạnh mẽ hơn là lật tẩy trên trang
viết? Thường thường là phản kháng rất khó, và hành động rất là khó, vì giống như là mình dấy lên một cuộc cách mạng. Nhà văn có thể phát tín hiệu đó, tín hiệu về sự phản kháng, nhưng mà vẫn có thể chờ mòn mỏi khi để mà có được hồi âm tín hiệu đó. Ở một đoạn văn khác, Galeano cũng có viết là một kế hoạch đảo chính nảy sinh dưới những bầu trời xa lạ và trên những miền đất nơi người ta nói tiếng nói khác và nghĩ theo cách nghĩ khác. Có nghĩa là đoạn này thì ông ta nói là cái âm mưu đảo chính đó, thì có thể nó xuất hiện từ bên các nhà văn lưu vong ở bên nước ngoài. Một kế hoạch đảo chính nảy sinh dưới những bầu trời xa lạ và trên những miền đất nơi người ta nói tiếng nói khác và nghĩ theo cách nghĩ khác. Và ký ức của bạn tàn lụi dần, và không còn ai chia sẻ với bạn, và không còn nơi nào cảm thông với bạn. Ta phấn đấu vất vả để mưu sinh và gìn giữ một giấc mơ, và ta cảm thấy mình như một người què cuộc, một cái gì đã mất mát trong ta. Một cái niềm hy vọng về một sự lật đổ có nhiều khi nó tàn lụi đi là vì không có hồi âm. Không phải là có thể dễ dàng mà thông tri một cách công khai để dấy lên hàng triệu người đâu. Nhà văn có thể nói lên tiếng nói phản kháng, nhưng nếu không có ai đáp ứng lại được thì cũng chờ đến suốt cuộc đời của mình, chứ không phải dễ.
Vậy thì có nhà văn nào mà thành công trong cái việc là kêu gọi quần chúng lật đổ cái chế độ cầm quyền đó, mà có thể vẽ ra được cái viễn cảnh và có cái sự thôi thúc bằng cái ngòi bút của mình để kêu gọi quần chúng không anh?
Cái đó thì cũng có thể có, nhưng mà thường thường là những người đó đi vào tù thôi. Nếu mà kêu gọi như vậy thì đi vào tù. Nhưng mà trong cái nghệ thuật của văn chương có thể người ta dùng những ngụ ý khác. Ví dụ như một cái nhà thơ khác là bà Romelia Alarcón Fonseca ở Guatemala, thì khi nói đến cái sự đấu tranh, bà ấy kêu gọi mọi người xuống đường để đấu tranh, nhưng mà thay vì kêu gọi mọi người, bà giả vờ là kêu gọi cả Đức Chúa Giêsu. Bà làm một bài thơ dài: Chúa Giêsu, hãy bước xuống khỏi cây thập tự, nơi hàng ngàn người bị đóng đinh bên cạnh ông. Hãy rửa tay của ông và tay của họ, đầu gối của ông và đầu gối của họ, hông của ông và hông của họ. Hãy rửa vầng trán của ông và vầng trán của họ, những vầng trán đội vương miện kết bằng gai nhọn. Đừng tiếp tục đứng lặng im trên ngôi tử đạo, hãy biểu lộ căm hờn, hãy bước xuống khỏi thập giá và hòa mình với những con người đã mến yêu ông. Thì đó là cái lời kêu gọi tranh đấu đối với nhân dân của bà, nhưng mà phải trong cái ngôn ngữ cái thi ca và biến thành lời kêu gọi Chúa Giêsu. Tại vì ở Guatemala hầu như là đại đa số quần chúng là người theo Kitô giáo. Cho nên cái lời kêu gọi này của bà rất là mạnh. Kêu gọi không như vậy nhiều khi người ta không nghe, nhưng mà một cái bài thơ như thế này có thể gây rất là chấn động. Cho nên đó là một cái tuyên ngôn đấu tranh đấy. Một nhà thơ khác đó, nhà thơ Iraq, cũng là một nơi có chế độ độc tài rất ghê, thì ông kêu gọi đấu tranh, nhưng mà không phải đấu tranh riêng cho cái đất nước Iraq của ông, mà kêu gọi là đấu tranh chống lại mọi loại độc tài trên thế giới này. Đó là ông Abdul Wahab al-Bayati, có một bài thơ gọi là Con Rồng. Ông ta ví tất cả những cái chế độ độc tài trên thế giới này là những cái con rồng. Mà con rồng không phải là con rồng kiểu Trung Quốc đâu. Con rồng này là trong cái huyền thoại của Thánh Chùa. Con rồng là con vật ghê tởm, theo như cái truyền thống của bên Tây Phương. Cái bài thơ là về những con rồng ghê tởm. Thì đoạn kết thế này: từ quần đảo Caribbean đến vạn lý trường thành của Trung Quốc, lũ rồng độc tài đang bội sinh giống nhau như khuôn đúc. Khi nào ngài sẽ vung gươm, ơi Thánh George? Thì đó là lời kêu gọi lật đổ những chế độ độc tài. Thì đó cũng là một cái thái độ tích cực.
Cũng được ngụy trang qua những cái chuyện vâng, thể, những cái thì sự tích.
Nhà văn bao giờ vậy, họ viết có hình tượng. Chứ còn nếu họ kêu đồng bào hãy đứng lên này nọ, thì họ trở thành nhà chính trị.
Dạ.
Thì bây giờ cái ngôn ngữ nhà văn nó khác với nhà chính trị ở chỗ đó.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, khi mà nhà văn, nhà thơ kêu gọi lật đổ, thì họ vẽ ra được những cái viễn cảnh đấu tranh như vậy, họ khẳng khái, họ dũng cảm, thì chắc là họ cũng phải biết được cái giá phải trả, bởi vì họ đang sống dưới những cái chế độ độc tài mà.
Họ
vậy thì họ thể
mà
hiện đó trong cái trang
tất nhiên là họ
nào?
Biết, thì vì bất cứ một người dân nào cũng biết khi mà mở miệng ra chống chế độ độc tài hay là kêu gọi lật đổ nó thì sẽ trả giá rất đắt, có thể bằng cả sinh mạng của mình, nghĩa là bị thủ tiêu, bị bắt bớ, bị giết chóc. Cái chữ dũng cảm thì cái chữ đó được người ta nói đến nhiều, nhưng mà cái chữ đấu tranh đó, nó rất là nguy hiểm đến cái tính mạng của cái người viết. Cho nên có những cuộc đấu tranh, ví dụ đấu tranh bất bạo động đi, như là nhà thơ Martin Carter, ông ở Guyana, ở châu Phi đó, thì ông đấu tranh bằng cách là không phải là bằng vũ khí, nhưng mà đấu tranh bằng cách tuyệt thực. Thì tuyệt thực cũng là đấu tranh. Thì có một cái đoạn trong bài thơ là ngày thứ tư của một cuộc tuyệt thực, trong đó có một cái đoạn nhỏ nói về cái chữ dũng cảm và chữ đấu tranh, nó cũng thú vị lắm. Hôm nay vợ tôi mang cho tôi lá thư của một chiến hữu. Tôi đã giấu nó trong ngực để bọn cảnh vệ khỏi thấy. Chúng không thể biết tim tôi đang đọc chữ dũng cảm. Chúng không thể chiêm bao thấy da tôi đang chạm vào chữ đấu tranh. Nhưng chiến hữu ơi, giờ đây tôi không thể viết gì được nữa. Đôi chân tôi đau buốt, cặp mắt tôi tối sầm. Đây là đêm thứ tư của một cuộc tuyệt thực. Một đêm tháng 12, bàn tay tôi đang nắm chặt lá thư của bạn. Thì cái giá ít nhất là phải hy sinh cái tính mạng của mình để đấu tranh một cách bất bạo động là tuyệt thực. Còn cái giá khác còn ghê nữa kìa. Người ta còn có thể trả cái giá nữa thế này. Nếu người ta kêu gọi đấu tranh, người ta rải truyền đơn chẳng hạn, hay người ta viết những bài thơ đầy dũng cảm để lật tẩy cái chế độ độc tài, thì người ta biết trước là người ta sẽ bị đưa ra phạt về cái tội là chống phá tổ quốc hay gì đó. Thì có một cái nhà thơ của Cuba, anh ta tên là Alvaro Marino, đã bị thủ tiêu. Thì trước khi bị thủ tiêu, anh có để lại một bài thơ. Thì người yêu của anh còn giữ được và sau này đem ra xuất bản bài thơ mà anh đã dịch là "Không, tôi không cần sự khoan hồng". Bài thơ này khi đọc lên thì nó giống rất là nhiều những cái tình trạng đã xảy ra ở đất nước Việt Nam hôm nay. Bài thơ "Không, tôi không cần sự khoan hồng" của Alvaro Marino, sinh năm 1959 và mất tích năm 1981 tại thủ đô Havana. Nếu ngày mai bọn chúng đến đây bắt tôi sẽ không cần tự biện hộ. Tôi sẽ không cần ai biện hộ cho tôi. Tôi cũng không cần một gã luật sư công chức, kẻ chỉ biết đứng trước tòa và nói xin hãy khoan hồng. Không, tôi không cần sự khoan hồng. Vì tôi không có tội. Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này. Và tôi sẵn sàng chết cho điều đó. hãy treo cổ tôi lên với bản án. Đây là kẻ ngoan cố, kẻ đã dám khao khát tự do. Ở đất nước này, mọi bản án đều đã được viết sẵn và đã được để sẵn trong học bàn của những quan tòa. Lũ hèn nhát ấy sẽ lấy ra một bản án và điền tên tôi vào, và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng những ngôn từ mà mọi người đều đã biết. Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi, và tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào dám dẫm đạp lên sự tự do như dẫm đạp lên rác rưởi. Không, tôi không cần sự khoan hồng. Ở đất nước này, mọi bản án đều đã được viết sẵn. Thì đó là một cái tuyên ngôn anh cho rằng là dũng cảm tuyệt vời của một nhà thơ đấu tranh cho tự do và chấp nhận trả giá bằng sinh mạng của chính mình, không cần sự khoan hồng nào hết.
Em thấy nãy giờ mình nói đến nhà văn, nhà thơ là năm châu bốn bể, mà em thấy giống như là họ đang viết dùm nhật ký của đất nước mình vậy.
Ừ, đúng vậy. Thì anh nghĩ rằng là cái ngày nào mà trên thế giới này còn những đất nước phải chịu đựng những chế độ độc tài, thì ngày đó sẽ còn những nhà thơ, nhà văn tiếp tục ghi nhận, tiếp tục phát biểu, tiếp tục lên tiếng, và cái tiếng nói đấu tranh họ thì không thể chấm dứt được.